Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Thưa quý thính giả, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động, qua đó góp phần động viên họ cũng như khơi nguồn sáng tạo của đội ngũ công nhân trong quá trình làm việc. Vậy hoạt động này được triển khai ra sao? Đây sẽ là nội dung chính được đề cập trong chương trình Giờ thứ 9 tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, do áp lực cuộc sống, nhiều công nhân chỉ biết dành quỹ thời gian cho việc lao động mà không để ý đến các hoạt động vui chơi giải trí hoặc tìm hiểu các kỹ năng kiến thức trong đời sống xã hội hiện đại. Từ đó khiến họ gặp khó khăn trong hòa nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Để góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động, 2 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã liên tục tổ chức chương trình sân chơi giờ thứ 9 dành cho công nhân lao động. Đây cũng là dịp công nhân được gặp gỡ, giao lưu, được hiểu thêm kiến thức pháp luật về lao động và các chế độ đãi ngộ khác của nhà nước. Phản ánh về chương trình sân chơi giờ thứ 9 dành cho các câu lạc bộ nhà trọ công nhân tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên là nội dung sẽ có trong phần Nhịp sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mặc dù ngoài trời mưa khá dày hạt, nhưng tiếng loa, tiếng nhạc, tiếng tập luyện của 4 câu lạc bộ nhà trọ công nhân các xã Tăng Tiến, Vân Trung, Hồng Thái và thị trấn Nánh làm cho không khí trở nên sôi động và náo nhiệt cả hội trường nhà văn hóa xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên. 20 giờ, chương trình sân chơi giờ thứ 9 dành cho công nhân các khu nhà trọ mới bắt đầu, nhưng người dân xã Tăng Tiến và công nhân lao động đã kéo từng tốp vào ngồi kín hội trường. Trong ánh đèn rực sáng của sân khấu, khoảng hơn 30 thành viên của 4 đội đang thống nhất và phân chia thời gian chạy thử màn chào hỏi. Đây là phần thi hào hứng, mang màu sắc riêng biệt của từng đội thi. Em Nguyễn Thảo Chi, đội thi câu lạc bộ nhà trọ thị trấn Nánh cho biết.
Bọn em cố gắng rất nhiều. Nói chung là kiểu bây giờ là thông báo rất gấp rút. Em tập, nói chung là tập nhớ đó, nó ngồi tịch của mình là xen công việc lẫn cái này nữa. Nên là đó, này nó nhớ được hết. Nói chung là như vậy.
Ôi em cảm thấy run chị ạ, run. Nói chung là nhìn vào mọi người nó run lắm, tại vì ít khi em tham gia cái này.
Rực rỡ trong trang phục đủ sắc màu, nào điệu múa với áo dài trắng thướt tha, điệu nhảy hip hop với áo cờ đỏ sao vàng, nào váy xòe với điệu nhảy super dance sôi động. Bên cánh gà sân khấu, tiếng nói, tiếng hô hào cổ vũ của công nhân không dứt. Trên khuôn mặt mỗi công nhân chỉ thấy những nụ cười rạng rỡ. Chị Thân Thị Huệ, thành viên câu lạc bộ nhà trọ số 51, thị trấn Nánh, huyện Việt Yên bày tỏ.
Vất vả nhưng vui.
Em tập tầm độ gần 1 tháng với cái tiết mục này. Bởi vì là bọn em nhảy super dance nên là cái phần chân tay phải khớp nhau, rồi thì tập luyện để chân tay làm sao cho nó khớp với nhạc rồi nhảy cho nó đúng. Do vậy mà tập luyện cũng rất là vất vả, mỗi ngày cũng phải mất tầm độ 2 tiếng đồng hồ để tập. Khi nhận được chương trình ấy, thì bọn em rất là hào hứng, bởi vì là bọn em cũng thích nhảy và thích tham gia những cái câu lạc bộ này, những cái chương trình như này, nên là khi mà tập bọn em cảm thấy không mệt mỏi.
Trái ngược với sự sôi động phía sân khấu của các công nhân dự thi màn chào hỏi, các công nhân dự thi phần kiến thức có phần lo lắng. Tiếp cận để hỏi chuyện, chúng tôi được biết, từ khi nhận kế hoạch dự thi chương trình sân chơi giờ thứ 9, thời gian đi làm việc của công nhân diễn ra liên tục, số lượng kiến thức chương trình yêu cầu học hiểu khá rộng nên khó tránh những phần kiến thức chưa nắm chắc, nhất là những nội dung quy định trong Luật Lao động 2019. Tranh thủ trước giờ lên sân khấu, họ cùng nhau ôn lại thêm một lần nữa nhằm phục vụ tốt nhất cho phần thi của mình. Bạn Nguyễn Thị Nga, câu lạc bộ nhà trọ xã Vân Trung cho biết.
Em cảm thấy rất vui bởi vì là mình sẽ mở mang được kiến thức về những cái phần hiểu biết của chính sách, rồi thì lao động, rồi thì những cái chính sách của công đoàn, với lại những cái mà công đoàn đã tạo, chế độ đã tạo cho để tạo điều kiện cho công nhân, với lại giúp đỡ công nhân.
Giao lưu văn nghệ, thi kiến thức, thể hiện tài năng là những gì sân chơi giờ thứ 9 mang lại cho công nhân lao động. Nhưng điều mà nhiều công nhân hào hứng nhất đó là tại mỗi chương trình họ được giao lưu, học hỏi, được tiếp lửa để vươn lên trong cuộc sống. Chính bởi điều này nên đa phần công nhân bày tỏ nguyện vọng các cấp, các ngành tổ chức nhiều hơn nữa những sân chơi như thế này nhằm tạo cơ hội cho công nhân.
Nói chung là nó phải mình tham gia nhiều hoạt động như này phải diễn ra thường xuyên để cho mình biết được là mình đang gặp khó khăn ở đâu hay là mình không tốt chỗ nào để mình được khắc phục hơn chị ạ.
Trong nhịp sống của xã hội hiện đại, công nhân là lực lượng lao động quan trọng làm ra của cải vật chất, nuôi sống xã hội. Tuy nhiên cũng do áp lực công việc mà lực lượng này ít có thời gian tham gia các hoạt động vui chơi giải trí để nâng cao đời sống tinh thần. Vì vậy, sân chơi giờ thứ 9 là sự kiện lớn có ý nghĩa đối với họ. Về vấn đề này, ông Thân Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy xã Vân Trung, huyện Việt Yên bày tỏ.
Tất cả các công nhân trong cái giai đoạn hiện nay là chịu một áp lực về cái lao động rất là lớn. Do cái công việc hàng ngày làm việc không những là trong 8 giờ hành chính mà còn phải tăng ca rất nhiều. Đặc biệt là cái giai đoạn cuối năm. Giai đoạn cuối năm là cái giai đoạn mà các cái công ty là đều phải tăng ca. Có những công ty làm từ 12 đến 14 tiếng cơ. Cho nên là cái việc mà đội ngũ cán bộ cũng như là công nhân người lao động là rất là vất vả. Thế và thường xuyên về các cái khu nhà trọ cũng rất là mệt mỏi rồi. Thế và tuy nhiên thì cái việc mà chăm lo cái đời sống vật chất cũng như là tinh thần, đặc biệt là đối với cả các cái khu nhà trọ là cái vấn đề tinh thần. Sau khi những cái thời gian làm việc ở tại công ty rất là mệt mỏi. Và tôi thấy rằng là cái hội thi hôm nay thì cũng là tạo một cái sân chơi bổ ích cho các cái hoạt động và đặc biệt là bổ ích đối với lực lượng lao động.
Sân chơi giờ thứ 9 chỉ là một trong số rất nhiều hoạt động quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên, thời gian tới sẽ còn nhiều hoạt động ý nghĩa khác hướng đến công nhân nhằm thực hiện đề án nhà trọ công nhân an toàn văn minh đã được tỉnh ban hành. Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có hơn 200.000 công nhân lao động tại các công ty, doanh nghiệp, các khu công nghiệp. Dự kiến số lượng này sẽ còn gia tăng trong thời gian tới để phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chính bởi vậy, việc thực hiện các chương trình, đề án nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay. Khi đời sống tinh thần của công nhân được nâng lên, họ hiểu về chính sách và nỗ lực thực hiện các chính sách. Đó chính là một trong những cách làm quan trọng giúp địa phương và đất nước ổn định và phát triển.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án nhà trọ công nhân an toàn văn minh giai đoạn 2022-2025, Liên đoàn Lao động tỉnh đã giao Nhà văn hóa lao động thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền giúp quy tụ và từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân các khu nhà trọ. Đây là việc làm quan trọng có ý nghĩa đối với công nhân. Vậy nhằm tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân các khu nhà trọ thời gian tới được các cấp triển khai thực hiện ra sao? Ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Nhà văn hóa lao động sẽ trả lời xung quanh vấn đề này trong mục câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Nhà văn hóa lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào phóng viên, xin chào quý khán giả.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là sau 2 năm tổ chức và thực hiện chương trình giờ thứ 9 thì ông thấy hiệu quả mang lại từ chương trình này đối với việc nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân và đặc biệt là công nhân người lao động ở các khu công nghiệp là như thế nào?
Kính thưa quý khán giả, nhằm từng bước góp phần triển khai có hiệu quả quyết định số 687 ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt đề án xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch số 272 ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh giai đoạn 2022-2025. Thì Nhà văn hóa lao động tỉnh Bắc Giang với chức năng nhiệm vụ là tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời nhằm giúp cho công nhân lao động từng bước để hiểu biết, nâng cao kiến thức về pháp luật công đoàn, luật lao động và luật bảo hiểm xã hội. Thì thông qua các hoạt động trong đó thì chương trình sân chơi văn hóa giờ thứ 9 dành cho công nhân lao động trong các khu nhà trọ là một trong những cái hoạt động tiêu biểu nhất. Thông qua cái hoạt động chương trình sân chơi giờ thứ 9, mục đích chính là nhằm tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh cho công nhân lao động sau những ngày làm việc vất vả, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên và công nhân lao động trong các câu lạc bộ nhà trọ công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung và trên địa bàn của các huyện Việt Yên, Yên Dũng, nói riêng có cơ hội được giao lưu học hỏi, xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị. Đồng thời thông qua cái chương trình sân chơi giờ thứ 9 cũng nhằm mục đích là từng bước trang bị cho đoàn viên, hội viên và công nhân lao động những kiến thức hiểu biết về các lĩnh vực pháp luật lao động, luật công đoàn, luật bảo hiểm xã hội và văn hóa xã hội của tỉnh nhà. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của đoàn viên, hội viên và công nhân lao động trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội. Qua đó thì cũng góp phần quan trọng trong việc phục vụ nhiệm vụ công tác, lao động, học tập, sản xuất và kinh doanh.
Như ông vừa trao đổi thì chương trình giờ thứ 9 chỉ là một trong số rất nhiều những cái hoạt động sẽ được thực hiện nhằm cụ thể hóa cái đề án nhà trọ công nhân an toàn văn minh đã được tỉnh phê duyệt. Vậy thì bước đầu thực hiện cái nhiệm vụ này thì ông thấy thuận lợi và khó khăn cụ thể như thế nào? Ông có thể chia sẻ với quý vị thính giả.
Trong quá trình tổ chức các hoạt động, đặc biệt là cái chương trình sân chơi văn hóa giờ thứ 9, thì cái thuận lợi nhất đó là sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo và tạo mọi điều kiện của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Thứ hai là sự phối hợp của các ban chuyên môn của Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị công đoàn cũng như đoàn thanh niên ở trên địa bàn huyện Việt Yên, nơi mà chúng tôi đã 2 năm nay đã tổ chức cái chương trình giờ thứ 9 cho công nhân lao động trong các khu nhà trọ. Thứ ba là sự tham gia vào cuộc rất là nhiệt tình của các câu lạc bộ nhà trọ công nhân. Bên cạnh những cái thuận lợi thì có một số những cái khó khăn. Thứ nhất là đối với công nhân lao động đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ nhà trọ thì để tham gia được một cái chương trình sân chơi văn hóa giờ thứ 9 thì họ cũng phải dành thời gian để tập luyện các nội dung của chương trình. Tuy nhiên thì đối với công nhân lao động thì cái thời gian làm việc chiếm rất nhiều trong một ngày. Chính vậy là để dành cái thời gian trong một ngày tham gia để tập luyện các nội dung, các tiết mục thì cũng còn rất nhiều hạn chế, còn khó khăn. Một cái khó khăn mà trong quá trình tổ chức thì chúng tôi thấy rằng là khi tổ chức chương trình chủ yếu là vào cái buổi tối, ban ngày thì nó cũng phụ thuộc vào cái đối tượng công nhân lao động, bởi vì là khi các công nhân lao động làm việc về thì cái thời gian để tham gia nó cũng còn rất là khó khăn, quỹ thời gian nó còn rất là ít. Chính vậy là khi mà tổ chức được cái chương trình thì chúng tôi cũng phải cùng với các đơn vị phối hợp như là Liên đoàn Lao động huyện và các đoàn thanh niên cũng rất là vất vả trong cái tuyên truyền các công nhân ở các câu lạc bộ nhà trọ để tham gia đến với chương trình.
Để mà làm tốt cái nhiệm vụ này trong cái thời gian tới, đặc biệt là nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, thì xin ông có thể cho biết là ngoài cái việc thực hiện chương trình giờ thứ 9, cái thời gian tới chúng ta còn thực hiện những nhiệm vụ nào khác thưa ông?
Ngoài việc tổ chức cái chương trình sân chơi văn hóa giờ thứ 9 dành cho công nhân lao động đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ nhà trọ, trong thời gian tới Nhà văn hóa lao động tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để tổ chức nhiều hoạt động, trong đó thì chúng tôi tập trung cao cho cái hoạt động mà tổ chức các chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ. Từ đầu năm 2023 đến thời điểm này thì chúng tôi đã phối hợp với Liên đoàn Lao động của các huyện, trong đó có Việt Yên, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang, tổ chức được khoảng 20 cái chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ. Thì trong cái chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật thì chúng tôi cũng đã mời các báo cáo viên của Công an tỉnh, của Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội và đặc biệt là của hệ thống công đoàn để tham gia làm báo cáo viên tuyên truyền về pháp luật lao động, luật công đoàn, về bộ luật lao động, bảo hiểm xã hội, luật an toàn giao thông, luật phòng cháy chữa cháy, luật phòng chống mạng lừa đảo trên không gian mạng, về tệ nạn xã hội, các luật bình đẳng giới, luật công đoàn, rất nhiều những cái nội dung thiết thực và bổ ích cho người lao động và các chủ nhà trọ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để gắn vào các hoạt động tuyên truyền. Trong các chương trình tuyên truyền pháp luật thì chúng tôi có phối hợp với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bắc Giang và Nhà hát chèo của tỉnh Bắc Giang tổ chức các chương trình văn nghệ phục vụ miễn phí cho công nhân lao động và các chủ nhà trọ. Cùng với đó thì chúng tôi cũng đã tổ chức được cái liên hoan các câu lạc bộ nhà trọ công nhân. Đây cũng là một trong những cái hình thức mới lần đầu tiên được tổ chức dành cho công nhân lao động trong các khu nhà trọ.
Thông qua những hoạt động đó.
Thông qua các hoạt động đó thì cũng đã trước hết là cũng đã tạo một cái sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp cho công nhân lao động được nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần cũng như là cái hiểu biết về pháp luật. Cái tiếp theo thì chúng tôi thấy rằng là công nhân lao động khi được tham gia những cái chương trình như vậy là họ cũng rất là hào hứng, bởi vì là sau một ngày làm việc vất vả thì được tham gia các hoạt động do chúng tôi tổ chức thì họ thấy là được giảm cái stress, thứ hai là được thể hiện mình và tạo sự gắn kết giữa các thành viên cũng như các câu lạc bộ nhà trọ.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, chuyện tinh giản biên chế tưởng là vấn đề nghiêm túc, nhưng dưới sự tài ba của người nghệ sĩ đã trở thành một câu chuyện tấu hài cười ra nước mắt. Một ông giám đốc tham nhũng đầy mình, một ông phó giám đốc xuất phát từ một người sửa xe vào công ty với một chiếc bằng giả nhờ mối quan hệ. Kế toán trưởng không thuộc bảng cửu trương. Họ đều tự nhận là những người đáng bị giảm biên chế, nhưng lại không thể giảm được họ. Một nghịch lý nhưng lại hết sức có lý trong tình huống hài hước được các nghệ sĩ đặt ra. Bây giờ mời các bạn nghe nội dung tiểu phẩm Tinh giản biên chế với sự tham gia của các nghệ sĩ Chiến Thắng, Chí Trung và Quang Thắng.
Không biết hôm nay số phận của người trên kẻ dưới sẽ ra sao đây. Tùy đã chuẩn bị trước hơn một tháng, nhưng đêm cuối cùng không ai ngủ được dù đã uống một viên thuốc ngủ to bằng cái bánh bao. 2 giờ mới bắt đầu hội nghị, thế mà mọi người đã thập thò từ lúc 5 giờ sáng. Dạ, em kính sẹp cháo ạ. Em ảnh cháo ạ. Thưa sếp, em xin lỗi, không hiểu tại sao dạo này em hay nói ngược thế ạ.
Chắc là cậu thích lên miền ngược công tác.
Dạ không ạ, sếp ơi, kiểu gì em cũng muốn là chân, là tay hoặc là một bộ phận gì đấy thật là quan trọng của anh ạ.
Thôi thế ta vào việc nhá.
Dạ vâng ạ.
Cái đoạn văn mà chú mày viết cho anh ấy, anh đã học thuộc rồi.
Vâng.
Tao phăng tê di thêm một số đoạn rồi, thêm phần hấp dẫn nhé.
Ấy giời, sếp mà đã ra tay thì gạo cam ra sấy. Xay ra cám, xay ra cám.
Vâng, bắt đầu nhá.
Vâng.
Ta thử tí nó họp đông thì đỡ bối rối. Thưa các vị chủ chốt, hôm nay chúng ta có mặt... có chân tay và đương nhiên là có cả răng ở đây.
Tất nhiên là cả răng giả.
Để bàn về một vấn đề có tính sống còn đối với công ty nói chung và với mỗi cá nhân nói riêng. Đó là vấn đề giảm biên chế.
Đúng rồi, vấn đề trẻ biên giám. Giảm biên chế.
Chắc tất cả quý vị đều đồng ý với tôi rằng bộ máy của công ty chúng ta hiện nay là rất cồng kềnh, râu ria, lù khù, lèo nhèo và kém. Tôi nói một ví dụ, giấy mời họp của công ty ngày hôm nay, trước khi mà có một ban thông qua về nội dung, thì có sau đó đến một ban chuyển qua về kích cỡ. Sau đó là đến ban in ấn, rồi là sau đó cho vào bộ phận chuyển vào phong bì. Bộ phận phong bì lại chuyển sang trung tâm phụ trách về hồ dán làm cho phong bì nó kín lại. Sau đó thì chuyển sang bộ phận là kiểm tra bom mìn, bộ phận chống cháy nổ. Thế rồi lại lấy giấy chứng nhận những người cho vào phong bì đã qua tiêm chủng, không hề có vi khuẩn gây bệnh than, bệnh xác. Tóm lại phải mất 40 ngày sau giấy mời họp mới đến từng tay quý vị. Đấy là một việc làm không thể chấp nhận được.
Cần phải chấn chỉnh ngay, cần phải cống cổ ra khỏi công ty. Cống cổ.
Chúng ta đã phức tạp hóa một công việc tưởng như là đơn giản. Tôi nói một ví dụ nữa, tôi nói với Văn Thư là tuần này không có thông báo gì. Thế là cái anh Văn Thư viết ngay lên bảng nói là giám đốc Bạn thông báo tuần này là không có thông báo gì. Thế nên anh em cứ nghỉ, khi nào giám đốc có thông báo gì thì anh em sẽ triển khai cái thông báo ấy như thế nào. Thế tóm lại là cực kỳ vớ vẩn.
Dạ, báo cáo sếp là cái đoạn màu đầu, cái đoạn đầu màu, ý em nói là cái đoạn mở đầu của sếp hết sức hoàn hảo và mộng mơ. Thưa sếp là sếp túc tiệp đi ạ. Tiếp tục đi ạ.
Thế cho nên là cái cuộc họp này rất quan trọng. Mọi người phải nhìn vào một sự thật, sự giảm biên chế là không chừa một ai hết.
Đúng rồi, không chừa một ai hết, kể cả em và vợ thằng bạn em.
Mỗi người sẽ đứng lên, tự nhận xét về vai trò của mình.
Đúng, nhận
mỗi xét. Người hãy nói về khuyết điểm của mình mà thôi.
Đúng, chỉ nói khuyết điểm của mình chứ không nói khuyết điểm của người khác.
Hãy thề đi.
Hãy thề đi.
Nói khuyết điểm.
Chỉ nói khuyết điểm.
Chỉ nói khuyết điểm và không nói gì khác ngoài
khuyết điểm. thề đi. Dạ thưa anh, đoạn này của anh sẽ có người khóc ạ. Em sẽ bố trí một loạt toàn là chị em phụ nữ ngồi hàng đầu và họ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt say đắm chứ không phải ánh mắt chớp chớp hình viên đạn cao xạ pháo.
Tôi xin được nói đầu tiên, tôi là một giám đốc cực tồi. Quá tồi.
Tức là tối nào cũng có quà.
Tôi đã nhân danh công ty chiếm 2 mảnh đất, 3 căn nhà. Tôi thường dùng xe cơ quan chở vợ đi siêu thị suýt bê bâu. Và thường xuyên nối điện nhà mình vào điện của tập thể. Những khi có tiệc tiếp khách tôi thường gói mang về. Và những khi ngồi trong phòng làm việc tôi thường ngủ gật. Nhưng ngoài cửa lại treo biển đang tiếp đoàn thanh tra. Tôi không nhận hối lộ nếu đấy không phải là tiền mặt.
Hoặc là ngân phiếu có mệnh giá cao.
Và tôi đã hàng chục lần ký chứng từ khống để bỏ túi riêng. Tóm lại tôi là một giám đốc đáng bị giảm biên chế đầu tiên và vĩnh viễn. Nhưng không thể giảm tôi được. Vì sắp tới công ty ta sẽ bị kiểm tra. Giám đốc có thể sẽ phải ra tòa. Mà tôi không ra thì Ai ra? Tôi không thể hèn nhát nhường vị trí của mình cho kẻ khác vào lúc này. Tôi cần ở lại. Tôi không để ai tranh mất suất đi tù của mình.
Ui giời ơi. Dạ thưa sếp. Thế là khóc. Khóc như gió như mưa. Khóc như phim Hàn Quốc anh ạ. Đoạn đầu màu, đoạn mở đầu này của anh hấp dẫn hơn cả cúp C1. Sự xuất hiện của anh còn tỏa sáng hơn cả David Beckham.
Lâu không tự phê bình. Mệt quá. anh nghỉ một tí nhé. Lát nữa anh em đến thì gọi tôi dậy nhé.
Dạ vâng ạ. Anh cứ nghỉ đi, anh nghỉ mấy tiếng được. Kìa ngài phó giám đốc, xin mời ngài đến liền anh ấy. Ghế.
Dạ. Tội của tôi thì còn to hơn quả núi. Tôi dùng bằng tốt nghiệp đại học giả, trong khi chỉ mới học hết lớp 5. Tôi xúc động quá. Tôi học hết lớp 5 mà chính sách kinh tế của tôi là nắng nhặt chặt bị. Tôi là hiện thân của một con ong chăm chỉ. Bất cứ món quà biếu nào là tôi cũng nhận hết. Tôi dùng tivi của cơ quan để hát karaoke và dùng tiền của cơ quan để sửa nhà mình.
Hiểu.
Nhưng không thể giảm biên chế tôi được.
Vì sao?
Vì tôi tham ô đã khá đủ rồi. Nếu kẻ khác leo vào vị trí của tôi, nó sẽ tham ô lại từ đầu.
Đúng.
Ôi, điều ấy sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến ngân sách của cơ quan.
Đúng.
Tôi cần phải ở lại. Vì tôi là một con sâu.
Dạ đúng rồi. Một con sâu bự sắp hóa thành bướm. Thưa anh nè, đoạn vào đầu, đoạn mở đầu này của anh là hết sức là tuyệt hảo. Pha chút mỡ mông. À mỡ mơ. Anh ơi anh hót đi. Anh hót đi cho bụi mận gai nó khóc.
Xúc động thật. Như tiếng gai hót trong bụi mận chim. Công việc chính của tôi ấy là hầu bài giám đốc. Phải tìm mọi cách để làm sao giám đốc là luôn ù hoặc về nhất. Tuy phụ trách phòng kỹ thuật nhưng xuất thân tôi lại là lái xe công nông. Cần phải giảm biên chế tôi ngay lập tức. Nhưng mà không có tôi, kẻ khác nó sẽ leo vào đấy. Và kẻ này như mọi người biết đấy,
nó không biết đánh bài.
Đúng rồi, không hề biết đánh bài. Đúng
mà
rồi.
Mà hội bài của chúng ta đang đẹp.
Dạ vâng ạ, bộ tứ của chúng ta đang tuyệt vời, vời tuyệt đấy ạ. Dạ.
Thiếu một tay này là sẽ tan vỡ hết.
Vâng.
Từ tan vỡ này kéo theo những tan vỡ khác. Tôi hỏi tất cả mọi người ngồi đây, có ai trong chúng ta chịu đựng nổi sự tan vỡ không?
Không có ai chịu đựng tan vỡ không? Không hề, không ai chịu đựng tan vỡ anh ạ.
Bao giờ lại...
Dạ thưa anh, là phó giám đốc của chúng ta vừa tự kiểm điểm.
Thế còn em, em có phải là kẻ hy sinh như hai anh không? Em hót đi con cò bé bé.
Em hót đi.
Tại sao lại phải họp? Vì nếu cơ quan cần một người ra đi thì người đó phải là em. Em là kế toán trưởng, em lập quỹ đen, em không thuộc bảng cửu chương, em toàn 2 × 2 = 9, 5 - 4 thì lại bằng 3, mà 4 + 2 thì bằng 8. Em thích nhất là hóa đơn giả và chứng từ viết tay. Em làm sổ sách của công ty rối bù lên và loằng ngoằng như con rắn chết khô.
Em toàn bỏ nhầm phong bì của anh vào cặp của em thôi.
Em cũng múc với thành thần, em là con sâu sắp thành con bướm bướm. Thưa các anh, em giấu thịt kho trong két sắt của công ty, em nấu mì tôm trên salon phòng khách, nhưng không thể giảm biên chế em được. Vì nếu em đi, người khác lên thay em, nhìn vào đống sổ sách sẽ không biết tìm từ đâu. Không thể giảm biên chế em được. Vì nếu em đi thì rất nhiều tài sản của cơ quan sẽ biến mất, vì toàn bộ hồ sơ em đã gửi ở nhà bố em, mà bố em này mới bán nhà cho bà chị bên họ ngoại mà thằng bạn thân, đứa người yêu em. Mà đứa chỗ đấy chỉ duy nhất một mình em biết. Thằng nào mà biết em quẳng bà nó xuống ao chứ ông ấy nhảy xuống vớt cụ nó lên chết đuối cả họ nhà nó luôn. Bà cao hai anh, em không thể ra đi. Vì em ra đi là em vĩnh biệt. Em không muốn mình trở thành bướm.
Như vậy là mỗi chúng ta ở đây đều là những người không thể thay thế.
Không thể thay thế.
Chúng ta là một thực tế tuy đau xót nhưng mà xã hội phải chấp nhận thôi.
Chấp nhận thôi.
Nhưng vấn đề là phải tìm ra một kẻ nào để giảm biên chế.
Đúng. Kẻ ấy phải không xấu, không tốt, không ảnh hưởng đến ai. À, em nghĩ ra rồi. Theo kế hoạch, sắp tới cơ quan ta sẽ nhận một gã vừa tốt nghiệp đại học.
Nó có bằng đại học, nó hơn chúng ta.
Đúng rồi, nhận nó vào.
Rồi lừa
giảm luôn biên chế.
Kẻ phải hy sinh chính là nó.
Các bạn vừa nghe nội dung tiểu phẩm hài Tinh giản biên chế. Kết thúc chương trình, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Nơi bình minh nắng đầy, một sáng tác của Ditap và Violet. Bài hát chủ đề của game show truyền hình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã đạt 20 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội sau chưa đầy 2 tuần ra mắt mới đây.
Cần bao nhiêu thời gian để cho mầm xanh nở hoa? Còn bao nhiêu thời gian rồi hoa lại hóa phai tàn. Cuộc đời như là mơ mà ta vun vén suốt những 10 năm. Có những giấc mộng đêm đắp xanh coi chết hè là vùng trời nhiều hôm mưa rơi mùa giông ngang qua người chẳng có thấy ta. Rồi lạc đường vào trong mây đen mịt mũi tim hoài mà không thấy lối ra. Bàn tay ấm áp ôm hạt mầm ngây ngắn vượt sóng khi thủy chiều xô ánh trăng theo nơi có nắng vẫn mang niềm tin ở cài. Hãy bước về phía có bình minh để nắng giờ là lúc bao nhiêu yêu thương tình thương nở hoa trên cát trắng. Lấp lánh này vẫn cứ dần đơn rực rỡ. Làm tình yêu gió lên rồi sóng lên rồi.
Các bạn thân mến, giai điệu của Nơi Bình Minh Nắng Đầy đã khép lại chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.